Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâ Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâ Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Cuộc Sống Có Mục Đích. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống ai cũng có quyền chọn cho mình một hướng đi. Ai cũng chọn cho mình một cái mục đích để mà mình đạt tới. Có điều là cái mục đích đó tốt hay là xấu, phàm hay là thánh, lương thiện hay là không lương thiện mà thôi. Như vậy cái mục đích đó nó tùy thuộc vào cái sự suy tư và lựa chọn của mỗi người. Chẳng hạn như quý Phật tử hiện đang có mặt trong đạo tràng hôm nay, cái mục đích của quý vị là muốn có một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Không phải chỉ có trong đời này không mà thôi, mà còn sau khi mãn cái báo thân này, mình còn có thể sanh về một cảnh giới nào đó nữa, chúng ta sống an lạc. Thành ra vì vậy mà đại chúng đã bỏ nhiều thì giờ, bỏ công, bỏ sức về đây để nghe pháp, về đây để nghe tu tập. Đó là cái sự suy tư và lựa chọn lương thiện. Còn bên cạnh chúng ta thấy có những người họ cũng có rất nhiều thì giờ, mà ngay cả không có thì giờ, nhưng mà vì đam mê cho nên họ lao đầu vào cái cuộc sống ăn chơi trụy lạc. Thành ra vì vậy trong cuộc đời hiện tại này họ có thể đau khổ, và khi mãn cái báo thân này họ cũng sẽ đau khổ tiếp tục. Như vậy trong cái phạm vi bảo pháp này nói về cuộc sống có mục đích là chúng tôi muốn nói đến một cái nhìn nhất quán để thấy những nguyên nhân phía sau của sự đau khổ hay là phía sau của hạnh phúc. Và từ đó chúng ta tự tìm cho chính mình một mục đích hay là có một lý do để mà chúng ta tiếp tục sống, để mà chúng ta có khả năng yêu đời, mến đời và tiếp tục làm đẹp cho cuộc đời. Dẫu cho cuộc đời có cay đắng, có vỡ vụn, có tang thương đến như thế nào đi nữa, nhưng mà cái mục đích của mình không thay đổi. Chúng ta vẫn vui và vẫn chu toàn trách nhiệm của mình. Mà nhất là người con Phật có học hành giáo lý giải thoát. Để hiểu rõ giá trị của cuộc sống có mục đích, chúng ta hãy nghe ông Viktor Frankl, là một thầy thuốc trị bệnh tâm thần người Do Thái. Ông này khi mà bị cầm tù bởi phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến, có lần ông ta đã nói: con người sẵn sàng và sẵn lòng gánh vác bất cứ khổ đau nào, miễn là nó có ý nghĩa. Ông Franz đã sử dụng sự tàn bạo và vô nhân đạo của Phát xít Đức, nơi mà ông ta đã trải qua trong một cái thời gian dài trong trại tập trung, để hiểu rõ một cách thấu đáo con người có thể sống sót được trước những cái hành động tàn ác khổ đau. Con người có thể làm được tất cả những trách nhiệm khó làm và có thể vượt qua được tất cả mọi chướng ngại mà con người trong cuộc đời ít có ai có thể vượt qua được. Khi mà chúng ta có cái mục đích, chúng ta có thể thành tựu bất cứ cái gì chúng ta muốn. Như vậy, quan sát cho kỹ những người mà còn sống sót và những người đã chết, thì theo ông Franz, ông xác định là cái sự sinh tồn đó không căn cứ vào tuổi trẻ hay là sức khỏe thể chất, cũng không căn cứ vào là trai hay là gái, là già hay là trẻ, mà căn cứ vào cái sức mạnh bắt nguồn từ cái mục đích của mình. Kính thưa đại chúng, đi chỉnh cái máy, cái microphone lại dùng cho sư phụ coi. Khi mà chúng ta tìm ra cái ý nghĩa trong khổ đau là một phương pháp có sức mạnh, thì nó có thể giúp chúng ta đối đầu ngay cả trong thời gian gay go nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tìm ra ý nghĩa trong cái khổ đau của chúng ta không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì chúng ta biết khổ đau nó dường như là xảy ra một cách tự nhiên và nó không có một chút ý nghĩa nào cả. Trong khi đó, chúng ta đang khổ đau đến cùng cực và tất cả năng lực của chúng ta đều tập trung vào cái việc làm thế nào để mà chúng ta thoát khỏi những cái cảnh đời khổ đau. Và trong những cái lúc mà khủng hoảng và bi thảm nhất ở trong cuộc đời, dường như là chúng ta không thể suy nghĩ về bất cứ một ý nghĩa hay là một cái nguyên nhân nào khác núp phía sau của cái khổ đau chúng ta. Và lúc đó chúng ta chỉ biết là làm thế nào để chúng ta hết khổ thôi. Nó giống như một cái người bị thương, thì trong lúc đó chỉ muốn làm sao mình hết đau, hết cái vết thương của mình thôi. Như vậy vào lúc đó chúng ta hầu như là chúng ta không có làm gì được ngoài cái sự chịu đựng và mong muốn cho nó sớm khỏi cái cảnh đau khổ đó. Những khổ đau thường thường là nó vô nghĩa, thường thường là nó bất công. Đó là cái lẽ tự nhiên. Nhưng mà có người thắc mắc, tại sao cái đau khổ đó là tôi mà lại không một người nào khác? Thực ra người ta chỉ biết thắc mắc là tại sao cái việc đó nó lại xảy ra cho tôi mà nó không xảy ra cho người khác, nhưng mà không có nghĩ là tại sao trước khi chưa xảy ra cái đó tôi lại làm những cái việc đó. Điều đó chúng ta thấy rất là rõ. Mà đó cũng là cái lý do mà tại sao chư Bồ Tát cứ thường dạy, chư Phật cứ thường dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là khi một vị Bồ Tát làm một cái gì đó là các ngài biết là cái hậu quả đó nó xảy ra như vậy, cho nên các ngài không làm. Còn đối với chúng sanh, đợi cho khi nào mình mà đụng đầu cho chảy máu, cho u tráng, thì mình nói là ôi tại sao nó đụng tôi. Như vậy để cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa, có lẽ trong những lúc tương đối thanh nhàn, tức là cái khoảng thời gian trước khi chúng ta chịu đựng những khổ đau dữ dội, hay là sau khoảng thời gian chúng ta chịu đựng những cái khổ đau, chúng ta phải nên ngẫm nghĩ về cái khổ đau để chúng ta tìm cách phát triển và tìm hiểu biết về cái ý nghĩa của nó. Thời giờ mà chúng ta nỗ lực chúng ta bỏ vào việc tìm kiếm ý nghĩa của khổ đau, chắc chắn chúng ta sẽ được đền bù to lớn cho những lúc khi mà có những nguyên nhân bắt đầu nó gây ra khổ đau. Bởi vì khi mà có những cái nguyên nhân bắt đầu gây ra khổ đau là chúng ta biết nó đến từ đâu. Cho nên chúng ta không có ngại, chúng ta không có lạ lùng và chúng ta không sợ hãi. Nhưng mà muốn có được cái phần thưởng đó, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm cái ý nghĩa của nó khi mà sự cố chưa xảy ra. Nói như vậy, nếu mà những ai muốn thấy được cái sự kiện này, ngay từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu. Đừng hẹn, đừng chờ đợi. Tại vì như chúng ta thấy, một cây mà nó có rễ sâu, nó vẫn đứng vững, dù cho là bão tố đến cỡ nào đi nữa, cũng không lay chuyển được. Nhưng mà một cây mà không thể phát triển kịp rễ, thì khi bão xuất hiện ở chân trời, là từ nó trong gốc ngay. Như vậy nếu mà chúng ta không sửa soạn cái tâm lý ngay từ bây giờ, thì đến khi sự cố nó xảy ra là chúng ta chịu không nổi. Cái câu hỏi được đặt ra, vậy thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của sự khổ đau đó ở đâu? Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin lặp lại. Câu hỏi được đặt ra, vậy thì chúng ta bắt đầu sự tìm kiếm ý nghĩa của khổ đau ở đâu và bắt đầu từ khi nào? Cái câu trả lời ngắn gọn là bắt đầu ngay từ bây giờ và chúng ta tìm kiếm những khổ đau căn cứ vào cái cách hành xử của mình. Và đặc biệt là tìm kiếm ý nghĩa của khổ đau bằng cái truyền thống tôn giáo của chính mình. Mặc dù những tôn giáo ở trên thế giới, mỗi tôn giáo đều có những cái chủ trương khác nhau, có thể có những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa và mục đích khổ đau của con người. Nhưng mà mỗi tôn giáo ở trên thế giới đều đưa ra những cái lý giải về khổ đau khác nhau. Chẳng hạn như theo quan điểm của Phật giáo, khổ đau là kết quả của hành động tiêu cực ở trong quá khứ. Có thể là cái kết quả hành động tiêu cực trong cuộc đời hiện tại, nhưng mà trong những năm qua. Và được coi như là một chất xúc tác cho cái công việc tìm kiếm giải thoát trên phương diện tinh thần. Mà quả thật như vậy, nếu mà chúng ta nhìn vào cái triết lý sống động của Phật giáo thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, những cái gì mà chúng ta chịu đựng trong ngày hôm nay, nó không phải là do trong ngày hôm nay mà chúng ta nhận lại kết quả, mà đó là kết quả tất yếu của nhiều năm, nhiều tháng, hay là kể cả nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên hiện giờ chúng ta phải thọ chịu những cái quả báo như vậy. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta, những ai mà có học Phật, đương nhiên là chúng ta không có thắc mắc về vấn đề này. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, dầu cho là chúng ta có học và hành giáo lý, nhưng mà lẽ tất nhiên khi mà chưa tới nơi tới chốn thì nhiều khi chúng ta cũng không hiểu rõ cái cội nguồn của nó. Và như vậy cái cuộc sống có thể vẫn còn đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta giữ vững được niềm tin vào cái mục đích tối hậu, là cái sự khổ đau của chúng ta là những chất liệu tốt để mà giúp chúng ta hoàn thành cái mục đích, thì chúng ta sẽ cảm thấy vui. Tại vì người xưa đã từng nói, thuốc đắng đã tật. Quả thật như vậy, nếu chúng ta cứ coi thì chúng ta cũng sẽ thấy như trong một số thuốc, có cái loại thuốc làm bằng cỏ đắng, chẳng hạn như là thuốc quinine. Thuốc quinine nó rất đắng, nhưng mà nó có cái công năng là trị bệnh sốt rét rất là công hiệu. Cho nên theo cách nhìn này, khổ đau có thể phục vụ nhiều mục đích. Nó có thể thử thách, mà nó cũng có cái khả năng củng cố cái đức tin. Và đồng thời nó cũng có thể mang lại cho chúng ta nhiều cái phương diện tốt đẹp, kể cả nó đem chúng ta tới gần cái phương diện toàn thiện hơn. Hoặc là nó có thể làm cho chúng ta giảm bớt những cái ràng buộc vào thế giới vật chất, mà nhất là trong cái cuộc sống đầy dẫy vật chất như xã hội hiện tại, để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta gần gũi với điều lành, với thầy bạn thiện tri thức nhiều hơn. Điều đó nó không lạ lùng khi mà chúng ta thấy một con người càng sung sướng nhiều thì vấn đề luân lý, đạo đức hay là cái đạo tâm ít khi họ quan tâm tới. Nhưng mà trong cuộc đời có những cái đau khổ, họ mới thấy rằng đạo đức, luân lý là cần thiết. Mà qua đó chúng tôi thấy có rất nhiều gia đình, như chúng tôi biết, bởi vì quý vị biết rằng là chúng tôi là một ông thầy, ngoài cái việc mà hướng dẫn quý Phật tử Phật pháp, chúng tôi còn là một ông thầy thường đi cúng. Mà qua đó chúng tôi biết có nhiều gia đình, trước khi người thân của họ chưa mất, chưa có qua đời, họ không biết tụng kinh là cái gì, không biết Phật là cái gì. Nhưng mà sau khi mà cha mẹ họ qua đời, về chùa tụng kinh để mà cầu nguyện cho người thân, rồi từ đó bắt đầu biết đạo. Họ tụng kinh rất là giỏi và họ biết Phật pháp rất là khá. Chỉ vì nghe lời cha mẹ, chỉ vì khi mà cha mẹ còn hiện tiền biết ai trai niệm Phật, mà những bản thân người đó chưa bao giờ biết. Bây giờ cha mẹ đã quá vãng rồi, vì muốn trở thành một người con hiếu, vì theo cái gót chân của cha mẹ, cho nên họ bắt đầu hiểu đạo. Thành ra như vậy, nói cái cửa vào đạo đó không phải ai cũng giống nhau. Có người có thể là biết ngay từ đầu niệm chặt Phật, ăn chay, làm lành, bố thí cúng dường. Nhưng mà có những người phải gặp ở trong đời có những cái đau khổ, họ mới thấy rằng cái cuộc sống tâm linh đạo đức là cần thiết. Kính thưa đại chúng, trong truyền thống tôn giáo Phật giáo có thể cung cấp một số trợ duyên có giá trị trong việc tìm kiếm ý nghĩa đằng sau của khổ đau. Bên cạnh đó, có những người không đồng ý về cách nhìn đời trên khía cạnh tôn giáo, nhưng mà nhờ sự suy gẫm thận trọng, họ cũng có thể tìm ra được ý nghĩa, giá trị đằng sau khổ đau của họ. Nhưng mà dầu cho sự tìm kiếm ý nghĩa khổ đau qua tôn giáo hay là không qua tôn giáo, nhưng mà chắc chắn khổ đau của chúng ta vẫn có thể thử thách và có thể làm cho chúng ta có thêm kinh nghiệm ở trong cuộc đời. Do vậy mà tiến sĩ Martin Luther King là một cái người tin lành, là một cái người da đen, ông đã nói như thế này: cái gì mà không hủy diệt tôi sẽ làm cho tôi mạnh hơn. Và một nhà triết gia khác cũng nói rằng là đứng trước một cái vực thẳm, đối với một người mà có cái tinh thần ương yếu thì đó là cái mồ chôn của muôn đời muôn kiếp. Nhưng mà đứng trước vực thẳm, nếu một người có ý chí, có nghị lực, thì cái vực thẳm đó là nấc thang đưa họ đi lên trên đài danh vọng. Như vậy trong khi mà chúng ta đối diện với khổ đau là cái việc tự nhiên, thì cái sự khổ đau lại là cái điều thách thức chúng ta, và có khi nguyên nhân giúp chúng ta sớm quay về với cái đường chân niệm giác. Chẳng hạn như có nhiều người có hiếu thảo trong gia đình, lúc cha mẹ sinh tiền họ không biết đạo giải thoát là gì, nhưng mà khi cha mẹ mất, một mất mát lớn nhất ở trong đời của họ, họ đến chùa cầu nguyện cho người thân, và sau đó họ trở thành một tín đồ ngoan đạo. Điều này chúng tôi như đã có lần nhắc nhở với đại chúng. Kính thưa đại chúng, thỉnh thoảng khổ đau có thể làm cho chúng ta cứng ráo, thêm sức mạnh, nhưng cũng có lúc có thể nó làm có một cái tác dụng ngược lại, là làm cho chúng ta mềm lòng, nhu nhược hơn. Như vậy có thể nói, chỗ yếu mà chúng ta cảm thấy giữa cơn khổ đau có thể khai tâm chúng ta và làm đầm thắm thêm sự liên hệ của chúng ta với người khác. Và cái trong cơn khổ đau có thể nó làm cho chúng ta xa lắm tất cả mọi người. Để làm cho rõ sự hiệu quả về cái việc chuyển hóa khổ đau, một người quen chúng tôi có tên là Wei Manchen. Hiện anh ta là một người quản trị trưởng của một công ty rất là thành công. Mấy năm qua anh ta gặp thất bại do về vấn đề tài chính rất là nghiêm trọng. Anh ta rất là nản lòng. Thì chúng tôi có dịp gọi điện thoại thăm và biết được cái sự khủng hoảng trong cuộc đời của anh. Mà có thể nói rằng anh này là một người kiểu mẫu về lòng tin và có cái đức tánh hăng hái. Thành ra vì vậy chúng tôi rất là ngạc nhiên khi biết được anh ta đang có hết sức là chán nản. Kính thưa đại chúng, lần mà chúng tôi gọi điện thoại đó thì anh ta mới kể lại bằng một cái giọng hết sức là buồn bã. Đó là cái việc tồi tệ nhất mà tôi chưa bao giờ gặp ở trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn vứt bỏ nó đi mà tôi không vứt bỏ được. Tôi không biết những cái việc đó nó dai dẳng như vậy cho đến khi nào và tôi có thể chịu nổi hay không. Tôi cảm thấy thất vọng và không từ chối được. Kính thưa đại chúng, sau khi chúng tôi nói chuyện thảo luận về những cái khó khăn của anh ta một lúc, thì chúng tôi mới giới thiệu bệnh lo nghĩ nhiều và suy nhược của bạn cần phải đi bác sĩ. Và sau đó một vài tuần lễ, chúng tôi gọi điện thoại thăm và không gặp anh ta. Lúc đó là gặp người vợ. Khi mà chúng tôi hỏi về tình trạng của anh Wei Manchen, thì cái người vợ mới bảo chúng tôi như thế này. Ông chồng tôi bây giờ rất là khá, cảm ơn thầy rất là nhiều. Vì bác sĩ tâm thần mà thầy đã giới thiệu cho chồng của tôi đó, cho uống một cái loại thuốc suy nhược rất là hiệu quả. Đương nhiên là anh ta cần một thời gian nữa mới có thể giải quyết những khó khăn ở trong công việc. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì ông chồng của tôi bữa nay cũng khá rất là nhiều và công việc cũng sắp ổn định. Thực sự khi mà chúng tôi nghe nói, chúng tôi rất là mừng. Và sau đó chúng tôi là được nghe cái cô vợ của anh này tiếp tục giải bày cái tâm sự. Thì cô ta mới nói như thế này: Dạ thưa thầy, tôi rất là ghét cái cảnh chồng của tôi mà phải chịu đựng những cái buồn phiền đó. Nhưng mà về một cái phương diện nào đó, tôi nghĩ rằng đó là cái phước lành. Có thất bại, anh ta mới nghĩ được, mới thấy ra được, mới thấy giá trị được khi mà anh ta thành công. Và một cái đêm trong cái cơn chán nản thì anh ta bắt đầu khóc, và khóc rất là nhiều. Thì tôi thấy như vậy đó, tôi mới đến gần và cầm tay anh ta. Cầm tay anh ta khóc hàng giờ như vậy. Và sau đó là anh ta ngủ thiếp đi. Cũng theo cô vợ của anh chàng quản trị trưởng một công ty đó, cho chúng tôi biết rằng là hai vợ chồng sống trong 20 mấy năm qua, đó là cái lần đầu tiên mà xảy ra ở trong cuộc đời. Và cô ta cũng nói thật là chưa bao giờ cô ta thấy thương mến cái anh chồng nhiều như trong lúc đó. Cho dù là cái sự buồn nản của anh ta có là bớt đi, mọi việc nó gần như ổn định, nhưng mà một gì đó, điều gì đó làm cho cô ta thấy xa hơn, một cái chân trời mới mở rộng hơn. Đó là cái thứ tình cảm quý giá nhất mà cô ta đã dành cho người chồng. Mà việc cái người chồng, tức là anh bạn của chúng tôi là Wayman Chen, nó phải chịu đựng những khó khăn, để rồi cuối cùng hai người thông cảm nhau, để rồi cuối cùng hai người thay đổi cái mối quan hệ và làm cho cái sự quan hệ trong gia đình đó càng ngày càng nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, trong khi mà tìm kiếm những khía cạnh khổ đau của cá nhân có thể có ý nghĩa, chúng ta thấy chư tôn đức đã minh họa và sử dụng khổ đau một cách thực tiễn mà trong khung cảnh đạo Phật. Trong việc tu tập Phật giáo, chúng ta có thể sử dụng khổ đau chính chúng ta để nâng cao cái lòng từ bi của mình. Đó là cái con đường đúng nhất và là cái cơ hội tốt nhất để mà chúng ta tu tập. Người ta thường nói ở trong cuộc đời, mình lấy cái hoàn cảnh của mình để mà mình nhìn người khác, hay là lấy bụng ta ra bụng người. Chúng ta có gặp khổ đau thì khi mà chúng ta thấy người khác khổ đau, chúng ta mới có thể rung động. Còn nếu mà chúng ta không có khổ đau, chưa bao giờ gặp khổ đau, khi mà thấy người khác có khổ đau, chúng ta có một thái độ dửng dưng mà gần như là vô trách nhiệm. Chính vì vậy đó mà theo tinh thần của người học Phật, lẽ tất nhiên là trong cuộc đời chúng ta không có mong mỏi là chúng ta không bao giờ gặp khổ đau. Có điều là chúng ta phải có cái tâm niệm, nếu mà chúng ta có những khổ đau thì chúng ta phải tìm kiếm khía cạnh của khổ đau đó để mà chúng ta làm cho cái cuộc sống của chúng ta thăng hoa, bằng cách là khổ đau càng nhiều thì tâm từ bi của chúng ta càng phát triển. Đó là con đường đúng nhất và cơ hội tốt nhất để chúng ta tu tập. Sự hiểu biết này chính là pháp quán chiếu của Đại Thừa Phật Giáo. Lỗi quán chiếu này bằng cách là hình dung nỗi khổ của mình hoặc là nỗi khổ của người khác, và lần lượt tạo cho mình hoặc là tạo cho người khác tất cả những cái tiềm lực, có thể là sức khỏe, có thể là tiền bạc của cải từ nơi con người chúng ta, để chúng ta có thể gửi đến cho họ. Và đó cũng là lý do mà tại sao trong Phật giáo chúng ta lại có cái truyền thống cầu nguyện. Với cái truyền thống cầu nguyện là một cái người cầu nguyện đó, nếu là một người cũng được mà nhiều người càng tốt, có nghĩa là chúng ta đem cái năng lượng của mình có, mình gửi đến những cái người cần được nhận đó là những người thân của mình. Hay là chúng ta có thể gửi đến bất kỳ ai mà chúng ta có thể gửi tới. Như vậy chúng ta phải hình dung cái nỗi khổ đau của người khác để mà chúng ta làm cái đề tài suy gẫm. Và chúng ta có thể suy gẫm như thế này: cầu mong sự khổ đau của tôi có thể thay thế nỗi khổ đau của tất cả những chúng sanh khác. Bằng tâm nguyện này, cầu mong tôi có thể cứu được những chúng sanh đang bị đau khổ tương tự như tôi. Kính thưa đại chúng, đó là một cái tâm nguyện lớn. Nếu nói một cách rõ ràng hơn, một con người bình thường chúng ta không thể có một cái tâm niệm suy gẫm như thế này. Phải nói rằng một cái người mà biết suy nghĩ và có cái tâm nguyện như thế này, phải nói người đó là Bồ Tát. Nếu trong đại chúng ai đã làm được những điều như thế này thì quý vị là Bồ Tát. Cho nên chúng ta có thể sử dụng khổ đau của chúng ta như một cơ hội để mà chúng ta tập chịu khổ đau thay cho người khác. Ngài Địa Tạng cũng từng phát nguyện, nguyện chịu khổ đau cho người khác. Đức Quán Thế Âm cũng phát nguyện, nguyện chịu khổ đau cho người khác. Thì bây giờ trong này, trong đạo tràng này, chúng tôi thấy có rất nhiều vị Bồ Tát. Có điều cái vị Bồ Tát này phát tâm ít hay là phát tâm nhiều thôi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng khi mà đại chúng có tâm về chùa, có tâm nghe pháp là quý vị đã có cái sự phát tâm nhỏ hay là lớn mà thôi. Ở đây chúng tôi muốn nói rõ một điều. Chẳng hạn, cái sự phát tâm đó nếu là bệnh và chúng ta thực hành cái kỹ thuật này để mà chúng ta suy nghĩ, cầu mong cho bệnh tật của tôi thay thế cho những người đang bị bệnh tương tự như tôi. Nhưng mà xin nói rõ ở chỗ này, khi mà quý vị cầu mong cho bệnh tật của tôi thay thế cho những người bị bệnh tương tự của tôi, không có nghĩa là mình lãnh hết bệnh của người ta, bệnh của những người đó là dồn hết vô cho mình, mà mình thấy rằng cần gửi cái tình thương của mình đến những người có hoàn cảnh như tôi. Thành ra vì vậy mình cũng cầu mong cho mình hết bệnh và những người khác cùng có cái hoàn cảnh như mình hết bệnh. Chứ không phải chúng ta phát nguyện như vậy mà là bệnh của người ta nó dồn hết cho mình. Nếu mà phát nguyện mà bệnh nó dồn hết của mình thì chắc chắn là quý vị sẽ sợ. Kính thưa đại chúng, xin quý vị yên tâm, đây là một tâm nguyện của Bồ Tát, cầu mong những ai có cùng hoàn cảnh như mình sớm được thoát khổ. Và chúng ta hình dung là chịu đựng bệnh và khổ đau của người khác và cho họ sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng tôi không có cái ý nói là không lưu tâm đến cái bệnh tật của chính mình. Chúng ta có phát nguyện, nhưng mà đương nhiên là trong đó có chúng ta. Điều mà chúng tôi xin được lưu ý và xin được chia sẻ với đại chúng, đừng để xảy ra mà chúng ta phải đối phó với bệnh tật trước khi bệnh tật nó xuất hiện. Do vậy mà điều trước tiên và quan trọng là chúng ta phải có những cái biện pháp ngăn ngừa để mà khỏi bệnh. Nó giống như là chúng ta áp dụng một biện pháp tự mình đặt ra. Cái biện pháp đó chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ có điều độ. Tùy theo cái sức khỏe của mình, có những loại thức ăn nào chúng ta cần phải ăn mà có những loại thức ăn nào chúng ta không nên ăn. Và tùy theo cái sức khỏe của mình ngủ nghỉ như thế nào để cho mình đừng có bệnh. Một khi mà đã áp dụng mọi phương pháp nhưng mà nếu không may vẫn bị bệnh, thì điều quan trọng không nên coi thường cái sự cần thiết trong cái việc dùng thuốc đúng cách và tất cả những phương pháp thông thường khác. Do vậy, nếu có bệnh, phải đi bác sĩ. Khi bác sĩ cho thuốc là phải uống. Đừng có sợ thuốc. Bác sĩ cho thuốc nhưng mà mình đem về mình cứ liệng thùng rác, rồi một hồi là vẫn không hết bệnh. Đó là lý do nhiều bệnh nhân cứ tới than phiền bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, cái thuốc bác sĩ cho đó, tôi uống nhưng mà máu của tôi vẫn cứ cao. Đến khi mà bác sĩ hỏi uống ngày mấy viên, nếu tôi uống không có uống viên nào hết. Bác sĩ đã cho mình uống thuốc để mà mình trị bệnh cao máu. Đến khi bác sĩ hỏi uống một ngày mấy viên thì nói là tôi không uống viên nào, thì làm sao mà trị bệnh? Rồi còn than phiền là bác sĩ cho cái thuốc đó nó không hay, biểu cho thuốc khác. Như vậy quý vị tự coi thường mình, phải ráng săn sóc sức khỏe của mình bằng cách, nếu mà chúng ta đã làm hết mọi cách để ngăn ngừa bệnh tật mà nó vẫn xảy ra, thì phải dùng thuốc đúng cách và tất cả những phương pháp thông thường. Nếu mà bác sĩ khuyên phải đi bộ, chúng ta nên cố gắng đi bộ. Nếu bác sĩ bảo về chùa Dược Sư ngồi thiền cho nó hết bệnh, thì cũng phải về chùa Dược Sư mà ngồi thiền cho hết bệnh. Đừng có cãi bác sĩ rồi đổ thừa, bác sĩ gì mà dở quá, cho thuốc gì uống hoài không hết bệnh. Thì như vậy đó là đâu có hết bệnh. Mình có uống đâu mà hết bệnh. Mình có nghe lời bác sĩ dạy đâu mà hết bệnh. Chúng ta phải tự cứu mình. Tuy nhiên trong khi bệnh, những cách tu tập có thể tác động rất là quan trọng đến tình hình bệnh tật bằng cái thái độ tinh thần của chúng ta. Thay vì chúng ta than vang về tình cảnh đáng thương của chính mình, hay là quá lo âu và buồn phiền, thực ra than vang về cái hoàn cảnh của mình một hồi chỉ làm cho người nghe mệt, người ta ngán cái lỗ tai. Hay là chúng ta lo âu buồn phiền quá, đáng lý ra bệnh không có nhiều, nhưng mà rồi chúng ta cứ lo âu buồn phiền rồi bệnh nó thêm nặng thêm. Thực ra chúng ta có thể tự cứu mình ra khỏi cái đau khổ đó. Việc mà tăng thêm đau khổ bằng cách là chúng ta phải tránh đi cái lo âu buồn phiền, cũng không cần phải than vang về cái hoàn cảnh của mình, là chúng ta tránh được cái khổ đau, tránh được cái bệnh tật. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, muốn tự cứu mình, muốn cho cái khổ đau của mình nó giảm đi hay là nó không còn nữa. Là người Phật tử mà nhất là quý vị đã từng theo học với đạo tràng chùa Dược Sư, không ai là không biết cái pháp môn nhị lực. Đó là cái pháp môn, có ai nhớ chúng ta phải làm cái gì? Đó là tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền. Đó là cái pháp môn nhị lực, hay là một cái pháp môn cho và nhận. Tuy nhiên cái phương pháp này không lúc nào cũng có thể giảm bớt những đau khổ về thể xác hay là tinh thần. Nhưng cái điều nó có thể làm được và bảo vệ được chúng ta khỏi tăng thêm đau khổ về tâm lý. Nó cũng không đau khổ khi mà chúng ta đã và đang gặp. Cái nguyên tắc của phương pháp cho và nhận, chúng ta có thể nghĩ như thế này: cầu mong cho tôi bằng sự kinh nghiệm những đau khổ này có thể giúp đỡ được những người khác và cứu được những người đang phải chịu giống như tôi. Đó là cái phương pháp cho và nhận. Khổ đau nó còn có một cái ý nghĩa là tại vì nó được sử dụng làm cơ sở cho việc tu tập của chúng ta. Thực sự trong cuộc đời này nếu mà không có khổ đau thì đương nhiên không có tôn giáo. Thành ra vì vậy là người Phật tử khi mà đã có tu học rồi, đương nhiên chúng ta không có cầu mong sự khổ đau đến với chúng ta. Nhưng mà nếu có phải có đến thì chúng ta phải coi đó là một cái cơ sở để chúng ta tu học. Bằng cách này có một số cá nhân thay vì lo âu và buồn phiền bởi những việc đã qua, bởi những việc gặp phải trong cuộc sống hiện tại, thì bây giờ khi mà họ nhìn thấy khổ đau, coi khổ đau đó là một cái đặc ân, là một cái cơ hội làm cho cuộc đời của họ phong phú thêm. Kính thưa đại chúng, trong những lúc khổ đau chúng ta có thể được sử dụng việc tu học pháp môn thiền định cho và nhận. Và từ cái pháp môn này có thể giúp chúng ta suy tưởng nhận biết về cái bản chất khổ đau là có ích để mà chúng ta ngăn ngừa, để cho chúng ta khỏi bị choáng ngợp khi mà những hoàn cảnh khó khăn nó phát sinh. Như vậy cái vấn đề phát triển sự chấp nhận khổ đau là một phần tất yếu ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có làm được như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta có mục đích. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, khổ đau có thể được xem là có ý nghĩa nhiều trong khía cạnh khác nhau. Hay ít nhất là cái sự suy gẫm về khổ đau có một giá trị thực tiễn. Đương nhiên là người học Phật của chúng ta phải nói đến khuôn khổ trong đạo Phật. Suy nghĩ về khổ đau có cái tầm vóc quan trọng thật là lớn. Bởi vì khi mà chúng ta nhận thức được bản chất của nó, chúng ta sẽ phát triển được sự quyết tâm. Có quyết tâm thì chúng ta mới chấm dứt được cái nguyên nhân của đau khổ và những hành vi không lương thiện dẫn tới đau khổ. Để rồi từ đó chúng ta tự giúp để tăng thêm sự hăng hái trong việc thực hành những hành động và những hành vi thiện dẫn đến hạnh phúc và niềm vui của mình. Một số giá trị thực tiễn trong một số hoàn cảnh, chẳng hạn như bây giờ chúng ta suy gẫm về khổ đau. Sự suy gẫm về khổ đau có thể là nó giảm bớt cái tính cao ngạo của mình. Đương nhiên điều này có thể được coi như là không có lợi ích thực tiễn. Nhưng mà những ai không nhìn nhận sự cao ngạo là một cái sự sai lầm thì họ cho là như vậy. Nhưng mà đối với những người mà có cái tâm tình cao ngạo, tức là những người họ nghĩ là họ là cái rốn của vũ trụ, những người họ nghĩ họ là cái người hoa khôi đẹp nhất trên thế giới. Nếu mà cái khi mà thỉnh chuông á, chỉ có nhịp một tiếng lớn, nhịp chậm mạnh á, nhịp chậm mạnh cái là thỉnh để sư phụ biết, sư phụ nghe. Kính thưa đại chúng, nhưng mà dầu sao đi nữa là một con người biết phụng thiện, chúng ta phải nghĩ rằng nó có tầm quan trọng sống còn về vấn đề kinh nghiệm khổ đau của chúng ta. Khi mà chúng ta có ý thức về khổ đau thì nó có thể giúp chúng ta phát triển được cái khả năng dũng cảm, và cái khả năng này nó giúp chúng ta hiểu và thông cảm với những khổ đau của những người khác. Điều này nó sẽ làm nâng, tăng cao cái tâm từ bi của chúng ta đối với người khác. Cho nên nó là cái phương tiện giúp chúng ta liên hệ đến người khác. Và đó là cái lý do mà trong dân gian Việt Nam thường có câu là đồng bệnh tương lân. Tức là những người có cùng một hoàn cảnh thì chúng ta thương nhau. Như vậy nhìn vào khổ đau bằng cái khía cạnh đó, thì thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu là một con người đã có cái tâm tình cao ngạo thì cái sự cao ngạo đó nó cũng giảm đi. Nếu mà một con người tự cho mình là người có cái sắc đẹp, sắc nước hương trời, khi mà khổ đau qua một cơn bệnh hoạn rồi nó tàn tạ giống như qua 10 giờ đó, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng trong cuộc đời nó là như vậy. Từ đó đó chúng ta mới thấy rằng là cái giá trị sống của chúng ta nó mới có ý nghĩa. Và bằng cách suy gặm khổ đau trong đời sống phẳng lặng của chúng ta, khi mà mọi sự tương đối ổn định và nó trôi chảy, thì lúc đó chúng ta mới có thể khám phá ra cái giá trị sâu xa về cái ý nghĩa của khổ đau khi mà nó xảy ra. Thành ra vì vậy đó, mặc dầu là đôi khi chúng ta phải đương đầu với những loại khổ đau, nhiều khi nó không có mục đích và nó không có báo trước cho chúng ta, nhưng mà cái khổ đau về cái thể xác nó dường như là chúng ta có thể kiểm soát được, là bởi vì chúng ta biết nó sẽ xảy ra như vậy. Do vậy, để làm giảm những cái căng thẳng, chúng ta phải biết có một sự khác biệt là giữa đau đớn thể xác, đó là một tiến trình về sinh lý, và khổ đau do sự phản ứng tinh thần và cảm xúc nó xảy ra. Cho nên câu hỏi được đặt ra, tìm mục đích và có ý nghĩa phía sau cái khổ đau có thể thay đổi thái độ của chúng ta việc đó không? Và thay đổi thái độ có thể làm giảm bớt mức độ khổ đau khi mà thể xác của chúng ta bị tổn thương hay không? Kính thưa đại chúng, câu trả lời một cách rõ ràng: khi mà chúng ta tìm mục đích và hiểu rõ ý nghĩa phía sau của khổ đau, đương nhiên chúng ta có cái thái độ thay đổi. Tại vì chúng ta biết rằng nguyên nhân đó dắt tới cái khổ đau là một con người có cầu tiến hay là không cầu tiến, nhưng mà chắc chắn là trong tâm lý chúng ta không ai chịu mình sống với cái hoàn cảnh khổ đau dai dẳng như vậy. Cho nên cái câu trả lời dứt khoát là khi chúng ta thấy nó không ổn trong đời sống của chúng ta, là chúng ta thay đổi một cách toàn diện. Và khi mà chúng ta thay đổi cái thái độ, đương nhiên là cái mức khổ đau của chúng ta nó cũng không còn. Chúng ta có khổ đau khi mà chúng ta chưa chấp nhận cái sự thật. Chẳng hạn như bây giờ có người thân của chúng ta mất, chúng ta không chấp nhận là tại sao người thân của chúng ta mất, cho nên chúng ta đau khổ. Điều đó qua kinh tạng Pali có diễn tả một câu chuyện như thế này: có một bà cụ mất đứa con trai duy nhất của bà. Bà không chấp nhận cái vô thường, bà không chấp nhận cái sự thật là con của bà mất. Thành ra vì vậy, bà đi tìm tất cả các vị danh y để mà chữa trị cho con của bà. Nhưng mà đến bất cứ một cái danh y nào, họ cũng bảo rằng họ không chữa được. Người ta chỉ bà đến gặp Đức Phật. Họ bảo rằng Đức Phật là cái người vạn năng, có thể chữa cái người chết sống lại. Thành ra vì vậy mà bà đến gặp Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật, bà cũng trình bày bây giờ bà chỉ có một đứa con duy nhất, thành vì vậy bà muốn Đức Phật giúp bà cứu sống đứa con trai. Ngài có làm được không? Đức Phật trả lời rõ ràng: tôi làm được, nhưng mà với một cái điều kiện, bà phải đi tìm cho tôi một đám lửa. Cái đám lửa đó được cho bà với điều kiện là cái nhà đó chưa bao giờ có người chết. Bà đi tìm về, tôi thắp đèn, tôi cầu nguyện thì con bà sống. Thế là bà mừng, bà đi tìm. Đi tìm tới nhà nào hỏi, người ta cũng sẵn sàng cho lửa, cho ngọn đèn, cho lửa để đốt đèn, nhưng mà khi hỏi ra thì nhà nào cũng có người chết. Không cha mẹ họ thì con cái của họ, không con cái của họ thì cháu chắc bà con dòng họ chết. Thành ra bà cụ này đi từ làng trên xuống xóm dưới tìm hoài tìm mãi, cuối cùng bà về thưa Đức Phật nói và bạch Đức Thế Tôn, ai cũng cho, ai cũng chịu cho con lửa để mà thắp đèn, nhưng mà trong gia đình không có một người nào là không có người chết. Bây giờ thì con chịu thôi. Thì Đức Phật nói, bây giờ bà đã thông suốt chưa? Thì lúc đó bà nói và bạch Đức Thế Tôn, con thông suốt rồi. Từ đây về sau, con chịu chấp nhận. Vô thường, khi mà nó đến, là bất cứ một người nào cũng phải ra đi. Thế là từ đó bà yên lòng, bà không buồn phiền nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng một đau khổ về thể chất cũng như là về tinh thần. Một khi mà chúng ta đau khổ là do vì chúng ta không chấp nhận cái sự kiện đó, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta chấp nhận rồi thì mọi việc nó không có làm cho chúng ta tổn thương về tinh thần cũng như về thể chất. Mà qua đó chúng ta thấy tiến sĩ Paul Brand khảo sát cái mục đích và giá trị của sự đau khổ về thể xác. Với tư cách của một nhà truyền giáo, ông cho chúng ta biết như thế này. Chung quanh ông toàn là những người sống trong những hoàn cảnh hết sức là cơ cực và đau khổ. Và ông nhận thấy cái nỗi đau khổ về thể xác dường như là hoàn toàn là bình thường và được chịu đựng rất là dễ dàng. Do vậy ông khuyến khích chúng ta như thế này. Đau khổ không phải là kẻ thù, mà là một sự khác thường và thông minh báo trước cho chúng ta biết sự tổn hại của cơ thể và tinh thần. Nhờ đó mà chúng ta có thể bảo vệ chúng ta. Nếu nói như vậy, nếu có một cái dấu hiệu nào là chúng ta cảm, là chúng ta phải biết giữ để đừng cho bệnh nặng. Nếu có cái dấu hiệu nào chúng ta thấy có bệnh là một cái dấu hiệu tốt cảnh cáo cho chúng ta biết rằng nếu không coi chừng chúng ta sẽ chết. Khi mà chúng ta ý thức được rằng đau khổ không phải là kẻ thù chung, và từ đó chúng ta tìm hiểu ý nghĩa trong sự đau khổ của chúng ta để có thể giúp chúng ta đối phó với các vấn đề trong cuộc sống. Và như vậy, theo tiến sĩ Brand, ông tin rằng hiểu biết mục đích và cái sự đau đớn thể chất có thể làm nhẹ bớt khổ đau khi mà đau đớn nó phát sinh. Và theo lý thuyết này, ông ta đưa ra một khái niệm về cách bảo toàn sự đau khổ. Ông nói như thế này: chúng ta có thể chuẩn bị trước cho cơn đau khổ trong cuộc sống bình thường bằng cách là chúng ta phải thấu triệt lý do mà chúng ta đau khổ và dành thì giờ để suy gẫm cuộc đời nó sẽ ra sao nếu không có đau khổ. Thực ra trong cuộc đời, người ta nói rằng là trong cuộc sống có lên voi xuống chó, có thăng có trầm. Kính thưa đại chúng, thực ra trong cuộc sống của đời người có thăng có trầm, mà người ta gọi là khi lên voi khi xuống chó, đó cũng là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với người, vì cái sự đau khổ dữ dội nó có thể phá tan cái tính khách quan, chúng ta phải suy gẫm về những cái thứ đó trước khi đau khổ nó tấn công mình. Chúng ta phải có thái độ chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu nghĩ về đau khổ là tiếng nói mà thân xác chúng ta đưa ra một vấn đề là cái tầm quan trọng sống còn một cách hữu hiệu nhất để mà chúng ta lưu ý, thì cái thái độ về đau khổ của chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. Và khi thái độ bắt đầu thay đổi, sự khổ đau của chúng ta sẽ giảm bớt, và cũng như Tiến sĩ Brand, ông đã từng tuyên bố: "Tôi tin rằng chúng ta luyện tập thái độ này trước, thì chúng ta biết được khổ đau sẽ ảnh hưởng như thế nào khi mà nó tấn công chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể phát triển cái lòng biết ơn khi mà phải đối đầu với khổ đau." Nói tới đây, có nhiều khi quý vị thấy lạ mà tức cười. Tại sao Thầy Đồng Trung lại xúi mình biết ơn với những cái khổ đau? Thực ra chúng ta có thể không may khi mà gặp khổ đau, nhưng mà chúng ta có thể biết ơn khi mà chúng ta nhận thức được khổ đau. Biết ơn là biết ơn cái chỗ chúng ta nhận thức cái nguyên lý nó xảy ra ở trong cuộc đời á. Mà do vậy mà người ta thường nói là biết ơn người dữ chứ không biết ơn người hiền. Bởi vì có dữ là mình mới suy gẫm mọi khía cạnh để mà mình thấy, mình biết hành xử cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Điều đó chắc chắn trên phương diện tinh thần. Một khi mà khổ đau có thể ảnh hưởng mạnh, mạnh đến mức đau khổ khi mà chúng ta đau đớn về thể xác. Chẳng hạn như chúng tôi xin thí dụ ở hai người. Một người công nhân xây dựng nhà cửa và một người thích chơi đàn dương cầm để mà hòa tấu. Cả hai người cùng bị đứt một ngón tay. Trong khi mức đau đớn về thể xác hai người thì giống nhau, nhưng mà người công nhân xây dựng có thể là đau ít, mà thực ra còn có thể vui. Vui là bởi vì nếu mà có phải vì cái vết thương đứt tay đó, nó dẫn đến một tháng nghỉ, nhưng mà được trả lương, thì cái người công nhân này họ rất là mừng, bởi vì họ nghỉ họ không cần làm mà có lương. Còn trong khi đó, cũng vẫn là cái vết thương đó, nhưng mà kết quả đưa đến cái người dương cầm là họ đau đớn nhiều, là tại vì từ đây vĩnh viễn anh không thể nào chơi đàn được, không thể nào sử dụng đàn được. Điều này nó như là xác định cho chúng ta thấy thái độ tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến khả năng trong việc nhận thức và cái sự chịu đựng đau khổ là một khái niệm. Nó không bị hạn chế trước những cái tình huống lý thuyết, tại vì nó đã được chứng minh bởi nhiều công trình và nghiên cứu để cho thấy rằng khi những sự cố xảy ra, thì đương nhiên đối với một người, hai người có thể có những đau khổ khác nhau, nhưng mà cái tác dụng về đau khổ dai dẳng, về tâm lý, về tinh thần, nó tùy thuộc vào cái điều kiện và cái hành xử của mỗi người. Để cho giảm bớt khổ đau và tạo điều kiện sống của chúng ta có mục đích, chúng ta cần phải phân biệt rõ những đau khổ mà chúng ta tạo ra, chẳng hạn như là sợ hãi, nóng giận, cô đơn và bất lực. Tất cả đều là những phản ứng tinh thần và cảm xúc có thể làm tăng thêm khổ đau. Cho nên trong việc phát triển một phương pháp giải quyết khổ đau, đương nhiên là chúng ta có thể hoạt động ở mức bình thường và cũng có thể dùng những phương tiện y khoa hiện đại, chẳng hạn như là thuốc men để mà chúng ta trị liệu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hoạt động ở mức cao hơn bằng cách là sửa đổi cái cách nhìn của chúng ta và cái thái độ của chúng ta. Một cách nhìn cố chấp thì đương nhiên chúng ta bị đau khổ chắc rồi. Và cái thái độ kênh kiều của chúng ta, đương nhiên chúng ta tự ái. Chúng ta thấy rằng ồ, trước đây mình có người như vậy, rồi bây giờ tự nhiên mình là như vậy, là con người, người mình trở nên thấp kém, yếu hèn. Nhiều nhà nghiên cứu đã quan sát cái vai trò của tầm quan trọng việc nhận thức khổ đau, cái mà chúng ta gọi là đau khổ, kể cả những phản ứng cảm xúc khó chịu. Chúng ta phải biết rằng là những cái phản ứng những cái cảm xúc khó chịu, những cái đau khổ là do học được chứ không phải cái bản năng của mình. Mà thật vậy, nói đến đây á, là chúng tôi xin được ca ngợi tinh thần Phật tử của Chùa Dược Sư trước nhất. Thành ra vì vậy, xin đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, qua một thời gian dài, khi mà Chùa Dược Sư có mặt ở tại Seattle, các Phật tử kể xa người gần, kể lớn người nhỏ về đây tu học với Thầy Đồng Trung. Có thể nói rằng là những khuôn mặt rất là quen thuộc, rất là quý mến. Không có một thời pháp nào quý vị thiếu, không có một ngày quán niệm nào quý vị vắng mặt, không có một ngày thiền quý hướng tịnh độ nào mà quý vị không tham dự. Kể cả các cái khóa tu đều có mặt. Nhất là không mỏi mệt khi mà ngồi nghe pháp hàng giờ như vậy. Thật ra tuổi càng lớn, sức càng suy nhược, càng yếu đuối và dễ mệt mỏi. Đó là cái bản năng tự nhiên của mỗi người. Nhưng mà cái vấn đề chịu khó nghe pháp, tại sao có người ngồi hàng giờ mà vẫn không biết mệt mỏi? Có thể ngồi 2-3 tiếng đồng hồ vẫn không cảm thấy chán. Mà tại sao trong đó có người chỉ cần ngồi một chút là chán ngay? Thì cũng vậy, có người chịu ngồi ở trong canh bạc, bạc trược cả ngày cả đêm mà không biết mệt mỏi. Nhưng mà có người ngồi một chút là thấy tay chân nó rã rời. Đó không phải là do bản năng mà là do sự luyện tập. Do khả năng luyện tập cho nên đối với người đam mê cờ bạc, họ cứ ngồi mãi ngồi hoài riết một hồi nó quen. Thành ra có thể ngồi từ ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác mà không thấy mệt mỏi. Cho tới khi nào mà buông cái bài ra rồi đó thì mới thấy mình là buồn ngủ. Chứ mà khi mà trong cái cơn đam mê là không thấy mệt mỏi. Thì cũng vậy, đối với người mà có tâm hồn hướng thường hướng thiện, có cái đam mê nghe pháp, bữa nay nghe một chút, mai nghe một chút, nghe riết là nó quen dần. Thành ra vì vậy đó mà ngồi cả tiếng rưỡi đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ hay là thời gian dài hơn nữa nhưng mà vẫn không thấy mệt. Còn trong khi đó, đối với những người không có cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện, thích đam mê lóa mặt vô là thấy cho Thầy Đồng Trung sau nói pháp dài. Kính thưa đại chúng, mà quả thật như vậy, do vì chúng ta luyện tập là một con người sinh ra ở trong cuộc đời chúng ta không biết gì cả. Không phải cái bản năng của chúng ta là hiểu rộng biết nhiều. Muốn hiểu rộng biết nhiều là phải học tập, luyện tập để rồi đến một lúc nào đó chúng ta mới có khả năng như vậy. Có tính cách tản mạn hơn. Về cái khả năng bố thí và cúng dường của chư Phật tử cũng vậy. Thực ra đối với một con người á, nếu mà không có cái tâm tình hướng thượng hướng thiện, dầu cho là xin một nắm cơm thừa, mặc dầu họ có thật nhưng mà họ không cho. Còn đối với chư Phật tử, không phải chỉ cho một nắm cơm mà có thể nhường cơm của mình cho người đói ăn. Không phải chỉ có bố thí cúng dường 5-10 đồng mà rất có thể là cho mà mình không tiếc khi mà mình thấy trong túi có thể cho được. Ở đây có tính cách tản mạn hơn. cách đây cũng hơn 12 năm, khi mà chúng tôi có dịp qua bên Toronto thuyết pháp, thì có dịp ngôi chùa đó đang cái xây cất, có một cụ bà tình nguyện có xin cúng cho chùa 5,000, nhưng mà xin quý thầy hoan hỷ cho con được trả góp. Thì khi mà nghe như vậy đó, là không phải quý thầy không, mà cả Phật tử ở trong cái đạo tràng vỗ cho một tràng vỗ tay thật to thật dài. Thì sau khi đó, lễ tất nhiên là cũng có nhiều người phát tâm, nhưng mà rồi sau đó chúng tôi mới được biết là cụ bà này á, nó tội nghiệp ở chỗ là qua Canada chỉ có một thân một mình thôi, lớn tuổi thì cũng không làm gì ra tiền, mà cụ bà á, là còn có một đám con ở Việt Nam, thành ra vì vậy cái tiền trợ cấp xã hội của cụ á, là bao nhiêu á, để mà sống vừa đủ ở Canada, còn phần còn lại là gửi về Việt Nam nuôi con. Vậy mà bà cụ phát tâm cũng vừa 5,000 mà xin trả góp, thì được hiểu ra đó, bà cụ đi giữ cháu thêm, giữ những trẻ nít để mà kiếm tiền thêm, rồi cuối tháng như vậy là cụ trả góp. Với cái tinh thần cao quý đó, chúng tôi cứ nhớ mãi, nhớ hoài. Thực ra trong bất cứ một đạo tràng nào cũng cần có những người Phật tử có cái tâm như vậy. Thì không phải chỉ có ở chùa Việt Nam, ở Canada, mà ở chùa Dược Sư cũng vậy. Sở dĩ mà chùa Dược Sư có như ngày hôm nay, thực ra không có tài giỏi, không có giống như Phật tử cứ đồn đại là chùa Dược Sư mình bây giờ giàu rồi, thành ra vì vậy đó, thôi đừng cúng chùa Dược Sư nữa, mình cúng những cái chùa nghèo. Đối với các Phật tử nói là chùa Dược Sư giàu, thầy xin quý vị cũng nên vỗ cho mình một tràng pháo tay. Vỗ chứ, vỗ một tràng pháo tay. Chùa Dược Sư giàu thật, nhưng mà giàu là tại vì có những Phật tử chịu có hàng tâm hàng sản để mà lo cho chùa, chứ thực ra chùa thì không có giàu tiền. Từ một cái đạo tràng mà quý vị ngồi đây cho tới bây giờ, nếu mà tính ra đó, là phải nói rằng là công sức và mồ hôi của các Phật tử rất nhiều ở trong này. Chùa không có làm gì ra tiền mà giàu, nhưng mà giàu ở chỗ là các Phật tử. Cho nên thầy Đồng Trung rất là vui. Họ chỉ nói là chùa Dược Sư giàu, nhưng mà họ không nói rằng là chùa Dược Sư rất giàu tại vì có Phật tử có những hàng tâm hàng sản. Thực ra là thầy Đồng Trung không muốn đề cao ai cả, nhưng mà xin được tiêu biểu cho đại chúng thấy một vài khía cạnh. Nếu mà quý vị tới chùa mà nhìn từ ở ngoài đường 42 mà đi vô trong chùa đó, quý vị thấy có những cái hàng đào. Thầy chỉ nói tới hàng đào thôi. Quý vị cứ coi một cây đào như vậy là 50 đồng. Mà chùa mình á, là trồng tất cả chung quanh chùa, nếu mà tính ra cũng phải trên 50-60 cây, có khi là cả 100 cây. Nhưng mà thực sự không phải là cái tiền của chùa bỏ ra, mà do hàng tâm của các Phật tử, hàng sản của các Phật tử. Mà người đó không ai sai là chính là cô Trúc Tổng Cẩm ngồi đây. Cho nên quý vị cũng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Đó, chùa Dược Sư giàu là giàu Phật tử vậy thôi. Rồi đó, bây giờ quý vị thấy, từ trong cái chùa mà đi ra Điện Quan Âm thì cũng Phật tử nói là chùa Dược Sư giàu. Thì thực sự giàu mới có những Phật tử mà phát hàng tâm hàng sản, bỏ tiền ra mà làm vậy chứ, chùa đó mà tiền. Rồi bây giờ nói tới 18 tượng A-la-hán cũng vậy. đều là cái công sức của các Phật tử cả. Vậy thì bây giờ nói chùa Dược Sư giàu, nhưng mà phải nói chùa Dược Sư giàu là tại vì có Phật tử giàu. Cho nên quý vị cũng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Với cái trường hợp này cũng có nhiều người nói, nếu mà chùa Dược Sư không giàu thì tại sao thầy đang có cái chùa? Thực ra quý Phật tử phải hiểu là các thầy làm với cái tâm nguyện của mình. Nói là cất chùa chứ thực ra chùa Dược Sư á, ngoài cái việc mà các Phật tử đóng tiền để mà thỉnh Phật đây á, thầy chưa có một đồng tiền nào khác. Vậy á, mà cứ ở ngoài cứ đồn là chùa Dược Sư giàu. Thật sự là chùa Dược Sư giàu là có Phật tử giàu lòng lo cho đạo. Cái mục đích mà thầy đưa ra một cái chương trình mình sẽ làm như vậy là cũng muốn để cho Phật tử thấy rằng cái hướng đi của các thầy vì tương lai của đạo pháp, vì cái nơi tu học của Phật tử mà các thầy làm thôi, chứ thực ra bày ra là làm nợ. Nhưng mà giàu sao đi nữa đó, thì quý vị thấy giàu cho các thầy có làm chùa to Phật lớn thì ăn cùng ngày mấy bữa cơm thôi, rồi ở cũng chỉ là một cái chiếc chiếu thôi, chứ các thầy cũng không phải là một mình nằm hết cả cái cơ sở đó đâu. Thành ra các Phật tử phải nói rằng chùa Dược Sư giàu thật, nhưng mà giàu Phật tử có hàng tâm hàng sản. Cho nên á, quý Phật tử thấy rằng mình quý là quý cái chỗ đó, mà chính thầy Đồng Trung vẫn quý là quý cái chỗ đó. Lý do mà thầy phải nói dài dòng như vậy là thầy nói rằng, thầy muốn nói rằng thực sự với con người mà sống có mục đích là chúng ta có thể làm được tất cả. Nếu có lúc quý Phật tử với cái mục đích về đây tu học để mai kia mốt nọ mình thành Bồ Tát, thành Thánh, thành Phật, cho nên mình chịu hy sinh tất cả các thời giờ về đây để mà tu học, thì đối với các thầy cũng vậy. Vì cái mục đích cuộc sống có ý nghĩa, mục đích có rõ ràng trong cuộc sống, có nghĩa là các thầy phải làm để chi? Để tạo cái điều kiện cơ sở cho Phật tử về tu học. Dẫu cho đó là bị nhiều chỉ trích, dẫu cho đó là gặp nhiều cái chướng ngại, nhưng mà các thầy vẫn thấy vui. Bởi vì đó là cái trách nhiệm mình phải làm. Mà chính cái bản năng của con người là một người học Phật, chúng ta không có lùi bước trồn chân trong bất cứ một cái nghịch cảnh nào. Kính thưa đại chúng, từ đó chúng ta mới thấy rằng cái thái độ của chúng ta về khổ đau có thể ảnh hưởng đến mức độ mà chúng ta chịu đựng. Mà thực sự nếu có ảnh hưởng đến cái mức độ mà chúng ta chịu đựng thì đó cũng là cái lý do xác nhận nó không phải chỉ căn cứ và ước đoán trên phương diện lý thuyết mà còn được chứng minh bởi khoa học. Và nếu cuộc điều tra nghiên cứu của chúng ta về ý nghĩa và giá trị của đau khổ đưa đến một sự thay đổi thái độ về đau khổ thì cái nỗ lực của chúng ta không có uổng. Cũng vậy, nếu mà đại chúng biết rằng cái cuộc sống của mình có mục đích của chúng ta là tu học để tìm một sự an lạc thảnh thơi trong tâm hồn, thì cái việc ngồi đây và cái thời giờ của đại chúng nó không có hoang phí. Kính thưa đại chúng, mục đích của sự quán chiếu trong thiền định là để củng cố cái lòng từ bi của mình. Nhưng mà nó cũng có thể coi như là một công cụ, nó có một cái sức mạnh để mà có thể giúp biến đổi sự đau khổ mỗi cá nhân. Khi mà trải qua bất cứ cái dạng thức khổ đau hay là khó khăn nào thì chúng ta cũng không cần phải sử dụng cách tu tập này để mà nâng cao lòng từ bi bằng cách là chúng ta mường tượng là mỗi khi chúng ta đau khổ là chúng ta có cơ hội để cứu giúp những người khác cũng đang chịu khổ đau tương tự như mình bằng cách hòa tan những đau khổ của họ vào chính mình và tựa hồ như là mình chịu đau khổ thay thế cho họ. Đó là cái tâm nguyện của chư vị Bồ Tát. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái phương pháp thiền định về cái cách tập luyện cho và nhận nó có ý nghĩa. Sự luyện tập này nó có ý nghĩa là huân tập tâm, củng cố khả năng tự nhiên và cái sức mạnh của từ bi. Điều này có thể đạt được do thiền định và giúp chúng ta nhìn lại cái tính ích kỷ của mình, giúp chúng ta nhìn lại cái con người khó chịu của mình, giúp chúng ta thấy được thôi, từ đây về sau mình bỏ bớt đi cái tánh kỳ cục. Nó làm cho chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Một khi mà chúng ta bỏ đi những cái tánh hư tật xấu, những cái kỳ cục khó chịu, những cái sự xuyên tạc vu khống của mình rồi đó, thì nó lại giúp chúng ta tăng cường năng lực và cái sức mạnh của tâm bằng cách là nó nâng cao cái lòng can đảm của chúng ta, để rồi chúng ta có thể đón nhận những cái khổ đau của người khác một cách tự nhiên. Kính thưa đại chúng, để bắt đầu bài thực tập, bắt đầu cái bài thực tập này, trước tiên là chúng ta hãy quán tưởng một bên của chúng ta là một nhóm người cần được giúp đỡ, những người không may đang đau khổ, những người đang trong cái hoàn cảnh nghèo đói, khó khăn và đau đớn. Quán tưởng thật rõ cái nhóm người này ở trong tâm của chúng ta. Có quán tưởng, có thấy được những cái đau khổ rõ ràng ở trong tâm của chúng ta rồi, chúng ta cứ để đó. Rồi ở bên kia, quán tưởng chính chúng ta là hiện thân của những người chỉ biết mình, có cái thái độ ích kỷ, thường tình, lãnh đạm trước những cái nhu cầu của người khác. Rồi giữa cái nhóm người, rồi giữa nhóm người đau khổ và đại diện ích kỷ của chúng ta, chúng ta chính mình đứng giữa với tư cách của người quan sát một cách vô tư. Kế tiếp, để rồi chúng ta coi là chúng ta ngã về bên nào. Là ngã về một cá nhân hiện thân của ích kỷ, hay là chúng ta ngã về những cái cảm tưởng thông cảm của chúng ta hướng về những người yếu thế đang cần chúng ta giúp đỡ. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan thì chúng ta sẽ thấy làm lợi ích cho nhóm người hay là một số người đông là quan trọng hơn là giúp ích cho một cá nhân. Thì tất nhiên chúng ta tập trung chú ý vào những người túng thiếu và thất vọng, hướng tất cả những năng lượng tích cực của chúng ta để giúp cho họ bớt khổ. Đó là lý do mà chúng ta thấy có nhiều người cũng ý thức được cái điều này. Vì ý thức được điều này cho nên có nhiều người có hàng tâm hàng sáng phát tâm bố thí cúng dường. Mà qua đó trong cái công cuộc tu học và làm đạo, làm việc chung với các Phật tử, chúng tôi có một cái sự ghi nhận rất là sâu sắc. Có nhiều Phật tử rất là dễ thương, vì thấy rằng những cái tiền bạc mà mình có đây, nếu mà mình để tiêu xài thì cũng hết, thôi thì cúng chùa để cho thầy làm Phật sự, để tạo cái cơ sở để cho nhiều người tới có phương diện tiền, có điều kiện để tu tập có phước hơn. Thành là chính vì vậy mà cũng đã có nhiều người đã nhìn ăn nhìn mặc ít nhiều để mà cúng dường để lo cho chùa. Lẽ tất nhiên bên cạnh chúng ta thấy có những người không làm gì cả, chỉ lo pháp. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được lưu ý rằng là điều đó cũng chẳng có gì phải buồn phiền, chẳng có gì phải lo ngại. quý Phật tử cũng vậy. Phải thương cái người mà họ cúng dường để mà lo bồi đắp cho đại chúng. Thương cái người đó thì ít, nhưng mà cái thương cái người á phá phất là nhiều. Là bởi vì sao? Họ sẽ đọa, càng phá họ càng đọa, cho nên mình thương họ nhiều hơn. Thế nên vì vậy đó, chúng ta tự nhiên cảm thấy giữa mình và người có một cái sự cảm thông. Cảm thông biết được rằng là chúng ta phải có trách nhiệm cứu độ họ. Mặc dù họ có ác ý thật, nhưng mà đối với người tu, mình không vì vậy mình bỏ họ. Bỏ họ là họ chết chắc, bỏ họ là họ đọa địa ngục ngay. Cho nên các Phật tử, chúng ta phải tập hướng tất cả những cái năng lực tích cực của chúng ta và cái ý hướng của chúng ta để có thể cứu độ những người mà họ đang lầm đường lạc lối. Đồng thời chúng ta cũng an ủi nếu mà chúng ta có cơ hội. Sau khi chúng ta làm được như vậy, thì cái sự quán tưởng chính chúng ta đã nhận khó khăn và tất cả những tính tiêu cực của người kia làm cái đau khổ và cái sự tiêu cực của mình để mà chúng ta có thể thông cảm và giúp đỡ cho họ là chúng ta vui. Thí dụ, chúng ta có thể quán tưởng đến một người đang bị chết đói và cảm thấy chúng ta cần phải phản ứng tự nhiên như thế nào đó trước cảnh này. Thì trong trường hợp này, chúng ta cảm nghĩ rằng chúng ta phải có một cái đồng cảm sâu xa trước cái sự khổ đau của cá nhân đó, thì chúng ta không cần căn cứ phải cân nhắc người đó là người thân của mình, người đó là anh của tôi hay là chị của tôi, người đó không là cái gì cả, nhưng mà tại vì họ khổ đau, tại vì họ đang bị rơi vào địa ngục cho nên mình cứu. Ngay cả chúng ta chưa từng biết người đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng người đó cần cứu, chúng ta cứu. Thực tế là người kia cũng là con người như chúng ta, và chính chúng ta là một con người cho phép có khả năng đồng cảm tự nhiên xuất hiện và khiến cho chúng ta phải có những cái hành động tương trợ cho nhau. Cho nên chúng ta có thể quán tưởng như thế này: người kia không có khả năng cứu mình thoát khỏi tình trạng khó khăn hay là gian khổ hiện tại, thì bây giờ chúng ta là cái người có thể cứu họ thoát khỏi tình trạng khó khăn hay là đau khổ trong hiện tại. Một khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi, kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta có cái ý nghĩ đó rồi, có nghĩa là chúng ta có ý nghĩ lãnh tất cả những khổ đau của người khác, lãnh cái sự nghèo đói, cảm giác mất mát bằng tinh thần chúng ta, thì chúng ta đã thành công trong cái phương pháp định cho và nhận. Khi mà chúng ta bắt tay vào việc tu tập này, đôi khi nó rất là hữu ích hơn là bắt đầu tưởng tượng đến sự đau khổ sắp đến của chúng ta. Do vậy mà với thái độ từ bi, chúng ta lãnh sự đau khổ tương lai của chính mình ngay trong bây giờ. Đừng đợi tới đau khổ chúng ta mới lo. Sau khi thực hành tới mức phát sanh tâm từ bi đối với chính chúng ta có thể mở rộng cái tâm bao la này đến việc lãnh lấy những đau khổ của người khác. Một khi mà chúng ta quán tưởng, thì sự quán tưởng đó nó rất là có ích. Nếu mà chúng ta quán tưởng đến khổ đau khó khăn, thì những khó khăn khổ đau đó trong cái dạng độc tố hay là vũ khí nguy hiểm hay là những cái con vật ghê gớm, tức là những thứ khi mà chúng ta nhìn thấy thường làm cho chúng ta sợ hãi. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng bằng cái hình thức này, thì chúng ta mới có thể thấm thía ở trong tâm thức của chúng ta. Do vậy mà càng khổ đau, càng thấm thía, thì cái hoa từ bi trong con người của chúng ta càng nở. Mục đích quán tưởng những cái dạng tiêu cực và đáng sợ này, một khi mà chúng ta đã quán tưởng đến cái mức độ mà nó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ tiêu diệt được cái tánh ích kỷ nhỏ nhoi hẹp hòi của mình. Tuy nhiên, với những ai có thể khó khăn với những cái hình ảnh của chính mình, như là ghét mình, giận mình hay là đánh giá thấp về mình, thì điều đó, điều quan trọng là phải xét đoán sự tu tập đặc biệt để có thể làm thế nào để cho chúng ta thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, xin được nhấn mạnh là tu tập pháp môn thiền định này nó trở nên rất là hùng mạnh nếu mà chúng ta biết phối hợp với cái nguyên tắc cho và nhận với hơi thở của mình. Đó là tưởng tượng nhận khi mà hít vào và cho khi mà chúng ta thở ra. Khi mà chúng ta làm được việc quán tưởng hữu hiệu này thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy có một chút khó chịu. Khi mà chúng ta khó chịu thì cái dấu hiệu này cho thấy rằng chúng ta đang đánh trúng cái mục tiêu và cái thái độ ích kỷ của chúng ta đang có. Do vậy mà chúng ta càng tích cực hơn. Đến khi nào mà chúng ta không thấy khó chịu nữa, tức là chúng ta không còn ích kỷ hẹp hòi nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, sự sinh tồn của con người không ai giỏi hơn ai, cũng không phải căn cứ vào tuổi tác, già trẻ trai gái, mà căn cứ vào cuộc sống có mục đích của mỗi người. Từ đó chúng ta thấy, nếu là một người học sinh vì cái mục đích học hành đỗ đạt, để sau này trở thành một con người hiếu thảo gương mẫu trong gia đình và lương đóng cho xã hội, cho nên hiện tại phải chịu gian nan khắc khổ, thức khuya dậy sớm, đi sớm về trễ để mà học hành đỗ đạt. Còn đối với người Phật tử, do vì cái mục đích muốn thoát ly biển khổ sanh tử luân hồi mà không quản ngại gió sương mưa nắng, tất cả cùng về chùa Dược Sư tụng kinh niệm Phật ngồi thiền nghe pháp. Vì cái mục đích cao cả như vậy mà có thể khởi tâm hoan hỷ ngồi pháp, hoan hỷ ngồi nghe pháp 1.5-2 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi. Thành ra vì vậy, trong tinh thần này, một lần nữa xin đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, một khi mà trong cuộc sống có mục đích hẳn hoi thì không có mạnh lực nào có thể lay chuyển tâm tư của chúng ta. Do vậy mà không có đường xa nào mà chúng ta không tới, không có những khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua, mà không có một nguyện lực nào mà không thành. Quả vị Thánh, quả vị Bồ Tát, quả vị Phật đang chờ chúng ta ở trước. Kính thưa đại chúng, bài pháp Cuộc sống có mục đích đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.